This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với cuốn sách được mang tên Huyền Tích Việt, tác giả Phạm Trần Anh. Và kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng đến với phần tiếp theo, đó là Việt tộc chủ nhân của triết lý âm dương. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Tư Mã Thiên, đại biểu cho sử quan chính thống của Hán tộc, viết: Hoàng đế, thủ lĩnh cộng chủ của liên minh các bộ lộc là ông tổ của Hán tộc. Tư Mã Thiên xếp hoàng đế đứng đầu ngũ đế, gồm hoàng đế, đế Chuyên Húc, đế Cốc, đế Nghiêu, đế Thuấn. Và theo sử ký thì hoàng đế từ 2700 cho đến 2600 trước dương lịch là tổ tiên lỗi lạc của Hán tộc ở lưu vực Hoàng Hà. Từ đó thì các sử gia Hán đã cho rằng là hoàng đế là Hiên Viên Hoàng Đế, là hậu duệ của Viêm Đế, là cái người kế thừa triết lý âm dương. Tự thân cái triết thuyết rồng tiên ra qua một cái lời trần tình của bố Lạc với mẹ Âu Cơ, 50 con theo mẹ âm là lên núi, còn 50 con theo cha là dương xuống miền biển, để đã thể hiện một cái lý tương sinh tương khắc, tinh túy cốt lõi của cái triết lý Đông Phương. Truyền thuyết kể lại lại cái lời trần tình của bố Lạc với mẹ Âu, đó là: ta là giống rồng đứng đầu thủy phủ, nàng là giống tiên người ở trên đất, vốn không ở lâu dài với nhau được. Tùy khí âm dương hợp lại mà sinh con, nhưng mà giống dòng tương khắc như nước với lửa, khó bề ở lâu dài với nhau, dài lâu được. Này, phải chia ly. Ta mang 50 con trai về thủy phủ chia trị các nơi, còn 50 con theo nàng về ở trên cao. Có việc cùng gắn bó, đừng bỏ rơi nhau. Như vậy thì thưa quý vị, ngay từ thiên niên kỷ thứ 3 trước dương lịch, lời nói của bố Lạc một lần nữa đã chứng minh Việt tộc là người kế thừa sở đắc cái triết lý âm dương. Cái sự kiện bố Lạc phân chia bọc trăm trứng ra hai bộ âm dương vừa tương sinh vừa tương khắc, tuy hai mà lại là một. Lạc Long Quân là dương, tức là rồng ở dưới nước, cho nên dẫn 50 con về cái miền sông nước, tức là âm, còn Âu Cơ là tiên, tức âm, là dẫn 50 con lên trên miền cao rừng núi, tức là dương, theo đúng như nguyên lý dịch là trong âm có dương mà trong dương có âm. Sự thực trên cũng đã minh nhiên khẳng định Việt tộc là người thừa kế cái triết thuyết âm dương dịch biến luận khởi từ Phục Hy tới cái Thần Nông, tức là đế thần của Việt tộc. Sự thật lịch sử này đã được ghi lại trong sách Kinh Thư, trong cái phần mở đầu chỉ đề cập đến Nhị Hoàng là Phục Hy và Thần Nông. Việc kinh dịch chọn hai quẻ dành cho hai cái con vật rồng chim là tiên, linh thiêng, vật tổ biểu trưng của Việt tộc đã minh nhiên xác định cái nguồn gốc xuất xứ của cái kinh dịch. Đến đời Chu, Chu Văn Vương tiếp tục ảnh hưởng của văn hóa Việt rồi biến cải thành Chu Dịch Thiên về bói toán chứ không phải là tinh hoa triết lý âm dương dịch biến luận thể hiện cái nhân sinh vũ trụ quan của Việt tộc. Các công trình nghiên cứu gần đây về nguồn gốc chữ Việt cổ đã góp phần phục hồi sự thật của lịch sử. Tầm nguyên chữ nghĩa của cái chữ Việt cho thấy sách sử cổ Trung Quốc viết rất nhiều chữ Việt khác nhau, trong đó có chữ Việt là chữ dịch, tức là mặt trời, Nhật, Việt. Tự thân ngữ nghĩa này cũng đã được xác định ở cái kinh dịch là Kinh Việt, triết lý âm dương hình thành từ cái thực tiễn đời sống nông nghiệp, lúa nước ở Đông Nam Á. Hai từ âm dương bắt nguồn hai cái từ mẹ và trời trong các ngôn ngữ Đông Nam Á Yana Yang. Cái cặp khái niệm âm dương với trật tự âm trước dương sau được hình thành trên cơ sở tổng hợp hai cặp khái niệm quan trọng bậc nhất trong cái cuộc sống của người trồng lúa nước, đó là mẹ, cha và đất trời. Nó mang đậm một cái nét dấu tích của một truyền thống văn hóa trọng nữ Đông Nam Á, khác hẳn cái truyền thống trọng nam của Trung Hoa, thể hiện qua hai cặp từ phụ mẫu và thiên địa, biểu hiện của cái tư tưởng âm dương ngũ hành trong mọi lĩnh vực, phong tục, tập quán, truyền thuyết của Việt Nam từ xưa cho đến nay, như là những minh chứng cho cái tính nguyên thủy, tính tự phát của cái tư tưởng âm dương, lưỡng phân, lưỡng hợp trong truyền thống văn hóa của Việt Nam cũng như là của Đông Nam Á. Vâng, thưa quý vị, đó là cái phần được mang tên là Việt tộc chủ nhân của triết lý âm dương mà tác giả Phạm Trần Anh trong cuốn Huyền Tích Việt vừa giải thích đến cho chúng ta. Tiếp theo đó là cái phần có tên là Cộng đồng Bách Việt, hiện thực lịch sử của truyền kỳ trầm trứng nở trầm con. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chúng ta đang sống trước thềm của thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại, cho nên mỗi khi nghĩ về huyền thoại rồng tiên thì thoạt đầu ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng là truyện huyền hoặc, hoang đường. Dù có tự hào là con rồng cháu tiên, nhưng với ý nghĩa đơn giản của đời thường, chúng ta vẫn hoài nghi, bởi vì trên đời làm gì có chuyện người đẻ ra trầm trứng, rồi trứng là nở ra người. Với tất cả tấm lòng và thái độ trân trọng, nghiêm chỉnh và với phương pháp nghiên cứu huyền thoại để tự đặt mình vào hoàn cảnh lịch sử thời cổ đại, thì những ẩn ý hàm tàng trong huyền tích, huyền thoại sẽ gợi mở sáng tỏ, minh nhiên, lý giải những cái vấn nạn khúc mắc từ ngàn xưa. Có một thực tế mà chúng ta phải hiểu rõ, đó là tất cả các dân tộc thời cổ đại đều tin tưởng thần linh. Thần linh sẽ che chở, chở che trong mọi sinh hoạt của cuộc sống. Thật vậy, khi con người vừa bước ra khỏi thời kỳ gọi là an long ở lỗ của thuở hồng hoang để bước vào hình thái xã hội ban sơ, con người cảm thấy nhỏ nhoi trước sức mạnh kỳ bí của thiên nhiên, cho nên yếu tố thần linh ngự trị trong mọi sinh hoạt của họ. Bước sang đầu thiên niên kỷ thứ ba, một số dân tộc có một nền văn minh tương đối cao, nhưng vẫn còn tôn thờ những vật tổ linh thiêng của họ, như dân Ấn vẫn còn thờ bò. Do đó, chúng ta không thể dựa trên những tập tục cổ của một dân tộc mà đánh giá một cách sai lầm là xã hội đó kém văn minh, mê tín, hoang đường. Đó là cách nhìn theo quan điểm giả tiến hóa. Trái lại, cái sự hiện hữu tục thờ vật tổ totem của một số những dân tộc chứng tỏ một cái tính phong phú đa dạng của nền văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc đó. Vấn đề là phải tìm hiểu phần tinh túy cốt lõi của nhân vật hình tượng mẹ tiên. Như Jung đã nói, sự đúc kết biết bao suy tư của thời đại tạo dựng độc sáng phải chờ thế hệ sau diễn đạt bằng ngôn từ, minh nhiên, lý luận. Một khi tiền nhân thần thoại hóa mẹ Âu đó là tiên, thì mẹ Âu Cơ có thể làm bất cứ điều gì mà người phàm không làm được. Đó là đẻ ra trứng thuộc phạm trù tín ngưỡng nguyên thủy, cũng như cái phạm trù tôn giáo đòi hỏi phải có một cái niềm tin một cách mặc khải. Gạt sang một bên vấn đề tự tình dân tộc, để chúng ta tìm hiểu xem tại sao mẹ Âu lại đẻ ra trứng. Chúng ta thấy rõ hàm ý sâu xa của tổ tiên ta. Thật vậy, ý niệm trứng trong huyền thoại biểu trưng totem vật tổ, biểu trưng của Việt tộc, là tộc người thờ chim, là một con vật đứng đầu trong tứ linh. Tứ linh đó là nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng. Vì vậy, việc mà mẹ Âu Cơ mà vật tổ biểu trưng là chim, thì cái việc mà mẹ Âu sinh ra trăm trứng, nở ra trăm người con trai trên bình diện tâm linh là bình thường, không có gì mà đáng ngạc nhiên cả. Điều mà chúng ta ngạc nhiên là những gì mà tiền nhân chúng ta ngay từ thời cổ đại đã nói tới cái ý niệm trứng, mà gần 5.000 năm sau, với nền y học hiện đại, chúng ta mới biết là người phụ nữ có một buồng trứng, và khi trứng rụng kết hợp với tinh trùng sẽ tạo thành bào thai. Nguồn thư tịch cổ cũng cho ta biết Lạc Bộ Truy. Lạc Bộ Truy là chi tộc Việt từ vùng cao nguyên Côn Sơn Malaya tiến xuống vùng lưu vực của ba con sông, sông Hoàng Hà, sông Lạc và sông Vị. Lạc Bộ Truy là chi Việt cổ của họ Hồng Bàng, có vật tổ biểu trưng là chim. Vì ông cha ta đã theo cái dấu chim hồng, chim lạc Việt thiên cư xuống vùng Trung Nguyên khi mực nước biển rút dần. Trước đó, một nhánh khác tiến xuống cái vùng núi Dân Ba Thục, cũng được gọi là Châu Phong, địa danh Phong Châu ở Bắc Việt Nam, cũng chỉ là nhắc lại cái địa danh cư trú ban đầu của Việt tộc, nơi mà mẹ Âu đã dẫn 50 con lên núi rồi suy cử người con trưởng làm vua của nước Văn Lang, như là truyền thuyết kể lại. Âu Cơ và 50 con lên đất Châu Phong suy phục lẫn nhau, cùng tôn người con cả lên làm vua, hiệu là Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang. Đông giáp Nam Hải, tây với Ba Thục, bắc tới Động Đình Hồ, nam tới Hồ Tôn, tức Chiêm Thành. Bản Hùng Triều Ngọc Phả cũng ghi là đời Hùng Vương thứ 16 là Hùng Tạo Vương, húy là Đức Quân Lang, năm 660 đến năm 69 trước dương lịch, đã dời đô xuống Phong Châu Thượng ở Vân Nam Trung Quốc bây giờ. Sách Lĩnh Nam Trích Quái Truyện Thánh Tản Viên đã chép rằng đời Chu Noãn Vương, vua Hùng Vương thứ 18 lấy quốc hiệu là Văn Lang, đến ở đất Việt Trì Châu Phong ở Bắc Việt bây giờ, và sự kiện này phù hợp với cương giới Văn Lang ở Trung Nguyên Trung Quốc được ghi trong thư tịch cổ. Căn cứ trên bản đồ nhân chủng đã cho thấy tộc danh có thành Tổ Lang trải rộng khắp Trung Nguyên, từ lưu vực của sông Dương Tử xuống tới Bắc Trung Việt, tức Việt Nam, như là Dạ Lang ở Quý Châu, Bạch Lang ở Tứ Xuyên, Việt Lang ở Quảng Đông, Văn Lang ở Bắc Việt Nam, và những cái danh tự chung chỉ người như là Lang, Draclo, Orang, trải rộng trên một cái địa bàn lớn ở cái vùng đồng bằng ven biển, các vùng ven biển bao quanh Biển Đông tới Indonesia, Mã Lai. Vùng đất cư trú của các chi tộc này xét về mặt địa lý phù hợp với cương vực của nước Văn Lang cũ như truyền thuyết đã kể lại. Điều này cũng đã được xác nhận bởi cái nguồn sách cổ như là Thiên Hạ Quận Quốc Lợi Bệnh Thư đã bị Triều Thanh tịch thu, thì ở tỉnh Quảng Tây có nhiều người Lang, tức là Lang nhân. Do đó, người ta gọi thổ binh ở vùng này là Lang binh, và người Choang cách đây 4 năm thế kỷ vẫn còn được gọi là Lang choang là đọc cái chữ lan trại âm mà ra. Thực tế thì lịch sử đã cho chúng ta thấy cái tính hiện thực của truyền thuyết trăm trứng nở trăm con với sự hiện diện của các nước mà cổ sử của Trung Quốc gọi là Bách Việt, Bai Yue. Danh xưng Bách Việt trong cái sách, cuốn sách có tên là Thị Xuân Thu, Thiên Tự Quang, có viết là phía nam của Dương Châu Hán, Hán Thủy là Bách Việt. Cao Dụ giải thích tiếp như sau: Bách Việt là nơi mà tộc Việt có cả trăm chủng. Sách Hậu Hán Thư Địa Lý Chí đã dẫn lời thần tán về Bách Việt như sau: từ Giao Chỉ đến Cối Kê trên 7,8 ngàn dặm, người Bách Việt ở xen kẽ nhau, gồm nhiều chủng tính, tức là tên họ khác nhau. Sử ký của Tư Mã Thiên đã chép rằng đời Chu An Vương, Sở Điệu Vương đã sai Bạch Khởi đánh dẹp Bách Việt ở miền Nam vào đầu thế kỷ thứ tư trước Dương lịch. Sách Lã Thị Xuân Thu đã viết rằng ngay từ đầu triều Thương thì cổ sử của Trung Quốc đã đề cập tới tên của một số những chi tộc Việt như là Âu Thâm, Việt Âu, Quế Quốc, Quyên Tử, Sản Lý, Cửu Khấn, Đông Việt, Âu Nhân, U Việt, Cô Muội, Thả Âu và Cung Nhân. Đời Tống thì La Tất đã viết Lộ Sử, đã liệt kê một số những cái nhóm trong Bách Việt như sau: Việt Thường, Lạc Việt, Âu Khải, Âu Nhân, Thả Âu, Cung Nhân, Hải Dương, Mục Thâm, Phù Sát, Cầm Nhân, Thương Ngô, Mang Dương, Dương Việt, Quế Quốc, Tây Âu, Quyên Tử, Sản Lý, Hải Quỳ, Tây Khuấn, Kê Từ, Bọc Cần, Bắc Đái, Khu Ngô gọi là Bách Việt. Theo Vật Chu Thư thì các chi tộc Việt ở lĩnh Nam như Quế Quốc, Sản Lý, Quyên Tử, Cửu Khấn phải cống nạp đội mồi, hạt châu, chim quý, ngà voi, sừng tê, chim hạt, chó lùng. Lạc Việt thì cống tre ngà, tức là đại trúc, rồi măng trúc. Thương Ngô ở phía nam của Hồ Nam thì cống chim công. Tuy nhiên, sách Trúc Thư Kỷ Niên chép là mãi đến đời Chu Thành Vương năm 1040 trước Dương lịch, Vua Việt Lai Tân, nghĩa là Việt đến làm khách thăm xã giao mà thôi. Trong Vật Chu Thư thì La Tất viết cái chữ lạc, tức là lộ, chứ chữ lộ chính là cái chữ lạc đã được sách Lã Thị Xuân Thu giải thích rõ ràng. Như vậy thì La Tất viết Lộ Sử, tức là sử của Lạc Việt. Sách Sử Cổ của Trung Quốc cũng ghi là đời Chu có một cái phái đoàn sứ bộ Việt Thường sang biếu chim Bạch Trĩ vào năm 1110 trước Dương lịch, đời Chu Thành Vương năm thứ 6. Như vậy thì chính cổ sử của Trung Quốc đã xác nhận cái sự hiện hữu của Việt Thường ngay từ thời Đế Nghiêu. Việt Thường thị của cư dân trồng lúa nước cho nên đã có một cái trình độ cao về thiên văn và đã làm ra lịch thời vụ mùa màng cho nông nghiệp gọi là nông lịch. Và chính vì cùng một cái dòng tộc đại chủng Bách Việt cho nên họ Việt Thường đã đến biếu vua Nghiêu một cái con rùa hàng ngàn năm tuổi, và trên lưng của con rùa này có viết chữ Khoa Đẩu, tức là một cái lối chữ hình con nòng nọc của tộc Việt dậm thần nông phương Nam, để chỉ cách làm cũng như là ứng dụng cái nông lịch là âm lịch còn dùng mãi cho đến tận bây giờ. Sau thời Đế Nghiêu Thuấn là đến nhà Hạ thì nông lịch đã từng ứng dụng hoàn chỉnh, cho nên sách Sử Cổ thường gọi là lịch nhà Hạ, đó là Việt lịch tính theo chu kỳ của mặt trăng. Học giả Lê Quý Đôn trong Vân Đài Loại Ngữ đã viết Việt lịch tức là âm lịch tính theo cái hệ thống quỹ đạo của mặt trăng ứng dụng cho con nước mà bia đá ở Cối Kê, kinh đô nước Việt thời Câu Tiễn đã ghi rõ là nước thủy triều lên xuống đúng chu kỳ của mặt trăng. Trong tác phẩm Sử Ký Sử Gia Chính Thống Đại Hán, đó là Tư Mã Thiên có chép về cái sự hình thành của một quốc gia Việt Thường như sau: đầu đời Tây Chu, tức là 1143 đến 770 trước dương lịch, người nước Việt Thường đuổi người Tamil lập nước ở cái vùng giữa của hồ Động Đình và hồ Viên Dương, còn gọi là hồ Bà Dương, ở phía nam của lưu vực sông Dương Tử. Thì như vậy nước Việt Thường còn tồn tại mãi cho tới đời vua của nước Sở, đó là Hùng Cừ. Sử của nước Sở chép rằng đời Hùng Cừ 887 trước dương lịch đến 877 đã chiếm Việt Thường bên hồ Phiên Dương, mà kinh đô của Việt Thường nằm ở giữa của hồ Phiên Dương và hồ Động Đình. Theo đạo Duy Anh thì trong cái những nhóm Bách Việt ấy thì chúng ta thấy có những cái nhóm như Dương Việt ở hạ lưu sông Dương Tử, nhóm Thư Ngô ở miền nam của tỉnh Quảng Tây, nhóm Sản Lý tức là Xà Lý, Xa Lý ở tận miền Tây Nam của tỉnh Vân Nam, còn Kê Từ, Bắc Đái là những cái tên huyện của thời Hán thuộc của quận Giao Chỉ. Trong những cái nhóm Bách Việt được chính sử Trung Quốc như là Sử Ký và Tiền Hán Thư chép tương đối kỹ càng, đó là Đông Việt, Mân Việt, Nam Việt, Tây Âu. Sử Ký Mục Đông Việt truyện cho chúng ta biết rằng Đông Việt hay Đông Âu trong thời Tần Hán đóng đô ở Vĩnh Ninh, tức là Vĩnh Gia, là cái miền Triết Giang. Mân Việt thì ở cái đất Mân Trung, tức là cái miền Phúc Kiến. Nam Việt thì đóng đô ở Quảng Châu, gọi là Thành Phiên Ngung, thuộc miền Quảng Đông. Tây Âu ở phía nam sông Ly của miền Quảng Tây. Nhóm Lạc Việt theo Hậu Hán Thư đã cho chúng ta biết rằng là quận Giao Chỉ và Cửu Chân của người Lạc Việt. Như thế thì Lạc Việt là một chi Việt tộc tập trung nhiều nhất ở miền Bắc Việt Nam. Như vậy, theo sử sách xưa của chính Hán tộc đã gọi Bách Việt là những cái nhóm người sống rải rác khắp miền Hoa Nam, phía Tây gồm có đất Vân Nam, Tứ Xuyên, và phía Nam gồm cả Bắc và Trung Việt Nam bây giờ. Sử sách thường gọi chung là miền này, đó là miền Giang Nam, tức là miền Nam Dương Tử Giang, hay hoặc là miền Lĩnh Nam, ở phía nam của rặng núi Ngũ Linh. Tuy nhiên, chính sử của Trung Quốc chỉ ghi lại một cách sơ sài, như Sử Ký của Tư Mã Thiên chỉ ghi kỹ về cái Đông Việt, Mân Việt, Nam Việt và Lạc Việt. Thư tịch cổ của Trung Quốc phải thừa nhận một cái thực tế lịch sử, đó là cái sự thành lập của các quốc gia thời Xuân Thu Chiến Quốc mà họ gọi là Bách Việt ở vùng Giang Nam. Sử Ký của Tư Mã Thiên chép tương đối kỹ về Đông Việt, tức là U Việt của Việt Vương Câu Tiễn, không chỉ ở Triết Giang mà lên tới miền Giang Tô, tức là Châu Từ, quê hương của gốm sứ Việt cổ nổi tiếng của chi Dương Việt. Nước Việt đóng đô ở Cối Kê với những thăng trầm dâu bể của lịch sử, cho nên Lý Tế Xuyên mới viết Việt Điện U Linh về nước Việt thuở xa xưa, Mân Việt ở Phúc Kiến, Dương Việt ở Giang Tây, Liêu Việt ở Quý Châu, Điền Việt, Kiềm Việt ở Vân Nam, Quỳ Việt ở Tứ Xuyên, Nam Việt ở Quảng Đông, Âu Việt hay còn gọi là Tây Âu ở Quảng Tây và Lạc Việt ở xen kẽ với Âu Việt rải rác khắp Hoa Nam, nhưng mà tập trung nhiều nhất ở Quảng Tây và Bắc Việt Nam bây giờ. Đối chiếu với cương giới văn lang trong cái truyền thuyết của chúng ta thì chúng ta thấy rất phù hợp với thực tế địa bàn cư trú của cộng đồng Bách Việt từ Hồ Động Đình xuống tận phương Nam giáp với lại Chiêm Thành và từ Biển Đông sang tới tận Ba Thục ở phía Tây. Thế nhưng Đại Việt Sử Lược đã bị sử quan của Triều Thanh, tức là Tiền Hy Tổ, sửa đổi, cho nên chép tên của các bộ chỉ nằm trong phạm vi Bắc Việt Nam bây giờ mà thôi. Vâng, chúng tôi xin gửi đến cái phần cộng đồng Bách Việt hiện thực lịch sử của truyền kỳ Trăm Trứng Nở Trăm Con, cũng vẫn sẽ còn tiếp tục gửi đến cho quý vị của cái tuần sau nữa, thưa quý vị, để chúng ta sẽ còn tiếp tục trong cái cuốn sách có tên là Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trần Anh. Qua tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục cái phần này, cũng như là tiếp theo cái phần mới có một cái tên gọi là Cội Nguồn Trăm Họ, và còn nhiều phần rất hay trong cuốn sách được mang tên Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trần Anh. Và tính cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, và không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Và tính hẹn gặp quý vị trong chương trình Huyền Tích Việt của lần sau.